Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Belarus Roman Golubchenko. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng như là công nghệ thông tin, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có bài phát biểu chính sách quan trọng trước hơn 300 học giả, chuyên gia nghiên cứu, giảng viên, sinh viên tại Đại học Chulalongkorn của Thái Lan. Tiểu ban Kinh tế xã hội Đại hội Đảng lần thứ 14, họp phiên thứ nhất. Bế mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Trong khi đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bế mạc thông qua nghị quyết miễn 100% học phí đối với học sinh cấp trung học cơ sở. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuẩn bị bỏ phiếu một dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở giải Gaza. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo phát hiện thêm siro ho nhiễm độc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golubchenko thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 12. Sáng nay, sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Roman Golubchenko. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
Trong không khí trang nghiêm tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Belarus Roman Golubchenko bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều hai nước đã được cử lên. Chính cùng Thủ tướng Belarus duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau lễ đón, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm về hợp tác song phương và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Tại cuộc hội đàm, thay mặt Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Roman Golubchenko thăm chính thức Việt Nam và tin tưởng chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Belarus trong vòng 12 năm trở lại đây sẽ tạo xung lực mới phát triển quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Belarus, được lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều thế hệ. Thủ tướng Belarus Roman Golubchenko bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội mà Chính phủ Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Khẳng định Belarus trân trọng tình cảm hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và coi trọng Việt Nam là đối tác ưu tiên của Belarus tại khu vực Đông Nam Á. Hai thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao, cũng như giữa các bộ ngành địa phương hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Belarus tăng cường hợp tác với ASEAN và đề nghị Belarus ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Hai thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư thời gian qua, trong đó có việc triển khai Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Belarus là thành viên. Khẳng định hai nước cần phải hợp tác hơn nữa, dư địa và tiềm năng hợp tác song phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh kết quả Diễn đàn Hợp tác Doanh nghiệp Việt Nam-Belarus tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 12 trong khuôn khổ chuyến thăm, bày tỏ vui mừng trước việc dự án đầu tư nhà máy sản xuất và lắp ráp automat của Belarus tại tỉnh Hưng Yên hoạt động hiệu quả, khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Belarus tiếp cận thị trường Việt Nam, nghiên cứu thành lập các liên doanh sản xuất trong các ngành nghề phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của hai bên. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch. Hoan nghênh việc hai bên đã ký hiệp định liên chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục tháng 6 năm 2023 vừa qua, góp phần tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên và chuyên gia trong lĩnh vực hai bên có nhu cầu. Hai thủ tướng cũng bày tỏ hy vọng việc hai nước ký kết hiệp định miễn thị thực song phương cho công dân mang hộ chiếu phổ thông trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này và chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2023-2025 đã ký kết hồi tháng 5 năm 2023 vừa qua sẽ góp phần tăng cường trao đổi hợp tác trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời cảm ơn lãnh đạo chủ chốt và chính phủ Belarus đã quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam sinh sống làm ăn học tập ổn định tại Belarus thời gian qua và đề nghị chính phủ Belarus tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Belarus. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương gồm Hiệp định về chuyển giao người bị kết án tù để tiếp tục thi hành án, Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, biên bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi thông tin trong lĩnh vực an toàn hạt nhân và bảo vệ bức xạ, thỏa thuận hợp tác về phổ biến chính thức các tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam trên lãnh thổ Belarus.
Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golubchenko. Thông tin chi tiết của cuộc họp sẽ được cập nhật và chuyển tới quý vị trong phần sau của chương trình. Và cũng chiều nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golubchenko. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
Tại buổi tiếp, thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Roman Golubchenko thăm chính thức Việt Nam, đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Roman Golubchenko, tin tưởng chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Belarus trong vòng 12 năm trở lại đây sẽ tạo xung lực mạnh mẽ để phát triển hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nhân dân Belarus đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hài lòng nhận thấy quan hệ chính trị ngoại giao giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân. Về phần mình, Thủ tướng Roman Golubchenko bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội và nâng cao uy tín trên trường quốc tế mà nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Khẳng định Belarus trân trọng tình cảm hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và coi Việt Nam là đối tác ưu tiên của Belarus trong khu vực ASEAN. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Belarus nhất trí sẽ thúc đẩy các bộ ngành địa phương hai nước thực hiện tốt các thỏa thuận đạt được tại hội đàm giữa hai thủ tướng để làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chân thành cảm ơn lãnh đạo chủ chốt và chính phủ Belarus thời gian qua luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn, học tập ổn định tại Belarus.
Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Tiểu ban Kinh tế Xã hội Đại hội Đảng lần thứ 14, chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Văn Văn Giang, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Tiểu ban Kinh tế Xã hội. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo một số nội dung, trong đó có dự kiến phân công, dự thảo quyết định thành lập thường trực tiểu ban, tổ biên tập và bộ phận giúp việc, dự thảo các quy chế làm việc của tiểu ban, của tổ biên tập cũng như lộ trình, kế hoạch thực hiện các công việc, nhiệm vụ của tiểu ban. Các thành viên đã tập trung đóng góp vào dự kiến kế hoạch công tác, dự kiến cơ quan thường trực và tổ biên tập, dự kiến chương trình tổng thể và lộ trình thực hiện. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, nhiệm vụ của tiểu ban là rất quan trọng và Trung ương đã phân công tới 53 đồng chí tham gia thực hiện công việc này, trong đó có 6 ủy viên Bộ Chính trị, 2 bí thư Trung ương Đảng và 45 ủy viên Trung ương Đảng. Sản phẩm cuối cùng của tiểu ban là báo cáo 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm từ năm 2021 đến năm 2030. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 trình Đại hội 14 của Đảng. Thủ tướng nhấn mạnh, báo cáo là văn kiện quan trọng của Đảng, vì vậy cần mang tầm tư tưởng lãnh đạo chỉ đạo lớn nhưng thiết thực, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, đánh giá. Tránh đưa vào những nội dung không cần thiết, sáo rỗng, không nội hàm cụ thể, khó vận dụng. Làm sao để tư tưởng, tinh thần về phát triển kinh tế xã hội trong văn kiện thấm sâu vào từng ngành, từng địa phương để vận dụng vào thực tiễn? Để có đề cương tốt, bài bản, khoa học, cần xác định những vấn đề trọng tâm, cần phải tập trung tổ chức nghiên cứu sâu. Làm rõ về bối cảnh tình hình, các xu hướng lớn trên phạm vi toàn cầu, khu vực. Về tư duy, quan điểm phát triển như làm rõ các mối quan hệ giữa kinh tế, xã hội, môi trường, giữa phát triển nhanh và phát triển bền vững, giữa phát triển toàn diện với tập trung mũi nhọn, giữa nhà nước và thị trường, giữa bảo đảm nền kinh tế tự chủ tự cường với xu hướng mở cửa nền kinh tế hội nhập quốc tế. Xác định rõ các đột phá, mục tiêu với các thành tố và định hướng cụ thể về kinh tế xã hội, văn hóa, môi trường sinh thái, xây dựng nhà nước, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đối ngoại và hội nhập quốc tế và các vấn đề cụ thể khác. Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian cho việc xây dựng đề cương trình hội nghị trung ương không còn dài, trong khi còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác, vì vậy cần phải khẩn trương thực hiện. Thủ tướng cũng đã chỉ rõ các quy chế làm việc của tiểu ban, tổ biên tập, đồng thời nhấn mạnh các công việc cần triển khai từ nay tới phiên họp thứ hai của tiểu ban, trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đề cương có cơ cấu hợp lý, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và những vấn đề cốt lõi, thể hiện được ý chí dân tộc, có quyết tâm cao để làm cơ sở cho các ban, bộ, ngành, cơ quan và các địa phương chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp với tinh thần vươn lên trong bối cảnh mới và yêu cầu mới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan sáng nay tại thủ đô Bangkok, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm và có bài phát biểu quan trọng trước hơn 300 học giả, chuyên gia nghiên cứu, giảng viên, sinh viên tại Đại học Chulalongkorn, một trong những đại học danh tiếng và lâu đời nhất của Thái Lan, có bề dày truyền thống hơn 100 năm, nơi ươm mầm cho rất nhiều thế hệ tài năng của Thái Lan và nhiều quốc gia trên thế giới. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Bắt đầu bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết cộng đồng quốc tế đang đứng trước thời khắc quan trọng liên quan đến vấn đề sống còn đối với vận mệnh của cả nhân loại, đó là chiến tranh và hòa bình. Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng tương lai của đất nước Việt Nam gắn liền với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và toàn thế giới. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, để có nền hòa bình lâu dài và bền vững, tất cả các nước, trong đó có Việt Nam và Thái Lan, các nước thành viên ASEAN.
Thành công của ASEAN và các cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn dắt còn là minh chứng sống động cho tính hiệu quả của phương cách ASEAN. Giá trị của tinh thần hợp tác cùng có lợi và năng lực điều hòa và cân bằng các mối quan hệ về lợi ích để duy trì vị thế chiến lược trong cấu trúc khu vực đang định hình. Việt Nam đánh giá cao vai trò và đóng góp của Thái Lan trong quá trình hình thành và phát triển của ASEAN. Về phần mình, Việt Nam rất tự hào trở thành gạch nối giữa Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo, góp phần thúc đẩy tiến trình nhất thể hóa khu vực. Hai nước chúng ta cùng các nước ASEAN chia sẻ lợi ích chiến lược trong đề cao đối thoại, hợp tác, các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, củng cố vai trò trung tâm và gắn kết, liên kết của ASEAN.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa sự gắn bó, tin cậy và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan. Phát huy những thành tựu hợp tác to lớn của gần 50 năm qua, đã đến lúc hai nước cùng nỗ lực hướng tới nâng cấp quan hệ trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội cho rằng hai nước đang đứng trước cơ hội to lớn đưa hợp tác kinh tế Việt Nam-Thái Lan sang giai đoạn phát triển mới với tầm mức mới và tư duy mới. Trong đó hai nước đoàn kết hơn, gắn bó hơn và sáng tạo hơn nữa với phương châm tin cậy, trách nhiệm, chân thành, hợp tác cùng thắng, cùng có lợi và cùng tiến. Hai nước cần tăng cường hợp tác gắn kết kinh tế sâu rộng và triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối, làm mới các chuỗi cung ứng hiện có, hợp tác hình thành các chuỗi cung ứng mới có tính chiến lược và giá trị tăng cao trong những lĩnh vực hai bên có tiềm năng, trong đó có nông nghiệp, hướng tới trở thành nhân tố quan trọng bảo đảm an ninh lương thực ở tầm toàn cầu. Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 25 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn, mở rộng đầu tư giữa hai nước, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế trên cơ sở cùng có lợi, cùng thắng, nhất là các kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ các địa phương hai nước. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đẩy mạnh hợp tác du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân, tăng cường kết nối du lịch theo khuôn khổ hai quốc gia một điểm đến, phát huy hiệu quả và mở rộng các lĩnh vực hợp tác của 19 cặp tỉnh, thành phố kết nghĩa giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy hình thành các cặp địa phương kết nghĩa mới, đề cao chủ nghĩa đa phương và đoàn kết quốc tế, tăng cường phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ hợp tác đa phương. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ hợp tác đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới, Liên minh Nghị viện ASEAN, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiệu quả giữa hai quốc hội, trong đó trọng tâm là thỏa thuận hợp tác giữa nghị viện hai nước vừa được ký kết nhân dịp chuyến thăm này. Tiếp tục đồng hành cùng chính phủ hai nước trong việc hoàn thiện thể chế chính sách, tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược Việt-Thái. Ngay sau phát biểu chính sách, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian trao đổi với các chuyên gia, học giả và sinh viên về triển vọng quan hệ Việt Nam-Thái Lan, trong đó có việc nâng cấp quan hệ hai nước, vai trò của Việt Nam và Thái Lan trong ASEAN và trong hợp tác tiểu vùng.
Trong một cái thế giới diễn biến một cách rất nhanh chóng, phức tạp và rất khó lường như hiện nay, hai đất nước của chúng ta đều là thành viên rất quan trọng, uy tín và có trách nhiệm trong ASEAN để có cái mối quan hệ chính trị và nền tảng tốt đẹp như vậy. Thì tôi nghĩ đã đến lúc chín muồi để chúng ta nâng cấp cái quan hệ hai nước chúng ta. Tương lai tầm nhìn đã có, bây giờ quan trọng nhất là quyết tâm của chính phủ hai nước và nhân dân hai nước để chúng ta hiện thực hóa cái khát vọng với cái tầm nhìn như vậy. Cái điều này sẽ mang lại cái lợi ích rất thiết thực cho ASEAN, mang lại cái lợi ích tự cường, phồn vinh cho đất nước và nhân dân hai nước.
Cũng trong sáng nay, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ngài Sanan Angubonkun, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan, gọi tắt là TTC, tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Thái Lan trong nhiều lĩnh vực, đồng thời cũng là những nhà đầu tư lớn đang kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.
Tại cuộc tiếp Chủ tịch TTC, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tiếp tục phối hợp với Phòng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và các cơ quan hữu quan hai nước góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn quan hệ hợp tác về thương mại và đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới. Chủ tịch TTC cho biết, TTC luôn phối hợp chặt chẽ với VCCI. Hai bên đã tích cực hợp tác để góp phần đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 25 tỷ đô la Mỹ theo mục tiêu đã được lãnh đạo hai nước xác định. Tại cuộc tiếp đại diện các tập đoàn hàng đầu của Thái Lan trong nhiều lĩnh vực, đồng thời cũng là những nhà đầu tư lớn đang kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh và trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp Thái Lan đã lựa chọn đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Với các kiến nghị cụ thể của các doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh tổng thể rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước hoạt động, trong đó có các nhà đầu tư Thái Lan trên tinh thần lập pháp kiến tạo phát triển, đặt người dân doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, không tạo thêm gánh nặng chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Việt Nam luôn coi thành công của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam là thành công của chính Việt Nam.
Vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã dự diễn đàn chính sách và pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Thái Lan do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Phòng Thương mại Thái Lan và các cơ quan liên quan cùng tổ chức. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh sau hơn 37 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam cũng là điểm đến đầu tư hấp dẫn, an toàn và ổn định cho các nhà đầu tư quốc tế. Hiện tại, nhiều tập đoàn công nghệ lớn đã và đang rất quan tâm đến thị trường Việt Nam, tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển của Việt Nam, cho rằng Việt Nam có nhiều cơ hội trở thành một trong những trung tâm của chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo Chủ tịch Quốc hội, trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển.
Đối với những điểm đồng, chúng ta phải hợp tác với nhau trên nguyên tắc là cùng thắng, cùng có lợi để làm mới những cái chuỗi giá trị đã có và thiết lập những cái chuỗi cung ứng mới có tính chiến lược và có cái giá trị gia tăng cao hơn để tham gia vào các cái chuỗi cung ứng của khu vực và thế giới. Điển hình như chúng ta có thể hợp tác trong lĩnh vực về thương mại gạo, chúng ta có thể hợp tác trong lĩnh vực về xe điện, chúng ta có thể hợp tác trong lĩnh vực về bán dẫn. Khi Việt Nam đang có tiềm năng trở thành một trung tâm bán dẫn của thế giới, thì chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác với nhau theo nguyên tắc cùng thắng, cùng có lợi. Thay cho cái việc áp đặt các cái rào cản thương mại, những hàng rào kỹ thuật, phi thuế quan, thì các nước cần phải tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hàng hóa cho nhau theo cái hướng là chúng ta phấn đấu là sớm đạt được 25 tỷ đô la theo hướng bền vững hơn.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng hiện nay Việt Nam đang nhập siêu trong quan hệ thương mại với Thái Lan. Tuy nhiên, tới đây, khi giá trị đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam tăng lên, cán cân thương mại sẽ trở nên cân bằng hơn. Hai bên đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế trên tinh thần cùng thắng và cùng có lợi, thúc đẩy triển khai hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giai đoạn 2022-2025 và sáng kiến ba kết nối, nhất là kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các địa phương trong nước gồm cả các tỉnh miền Trung của Việt Nam đối với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, kết nối hạ tầng đường bộ, đường thủy, tiếp tục phát triển hành lang kinh tế Đông Tây và hành lang kinh tế phía Nam, mở thêm nhiều tuyến đường bay trực tiếp giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Việt Nam, Thái Lan đẩy mạnh cơ chế hợp tác giữa chính phủ với chính phủ, hiệp hội với doanh nghiệp và doanh nghiệp với doanh nghiệp để thúc đẩy và khơi thông các dòng chảy thương mại đầu tư, phát huy thế mạnh của mỗi nước trong bối cảnh mới. Trong đó, Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào các lĩnh vực như năng lượng, xanh, ô tô, thực phẩm chế biến, dệt may, vật liệu điện tử, hóa chất, hạ tầng khu công nghiệp. Hai nước tận dụng và triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước đã và đang là thành viên để thúc đẩy trao đổi hàng hóa, gia tăng xuất nhập khẩu, tăng cường hợp tác về tài chính và tiền tệ, mở cửa thị trường và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên. Cuối cùng, hai bên cần tiếp tục nỗ lực tích cực trong việc phối hợp và tham vấn lẫn nhau, đặc biệt là tại các cơ chế hợp tác doanh nghiệp đa phương.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều, tin chúng tôi mới nhận. Như đã thông tin, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Belarus Roman Golubchenko nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Thủ tướng Roman Golubchenko thăm chính thức Việt Nam, chúc mừng Belarus đã đạt được nhiều thành công trong duy trì ổn định chính trị, phát triển đất nước, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao vị thế trong khu vực. Tổng Bí thư bày tỏ sự trân trọng đối với sự giúp đỡ của chính phủ và nhân dân Belarus qua các thời kỳ, khẳng định điều đáng mừng là thời gian qua thế giới đã có những thay đổi nhưng hai nước Việt Nam Belarus vẫn giữ gìn quan hệ truyền thống và phát huy quan hệ hợp tác trong việc đào tạo nhân lực cho Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo với Thủ tướng Roman Golubchenko về những thành tựu to lớn toàn diện của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới. Đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam luôn coi trọng, phát triển và củng cố quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Belarus và với các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Tổng Bí thư nhắc lại sự giúp đỡ của Liên Xô trước đây, trong đó có Belarus, đề nghị chính phủ Belarus tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc ở Belarus. Đánh giá cao kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm, hội kiến giữa Thủ tướng Belarus với các nhà lãnh đạo Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam và Belarus. Bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Belarus trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng trao đổi với Thủ tướng Roman Golubchenko một số phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên tầm cao mới. Trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác toàn diện. Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng củng cố và đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các chính đảng của Belarus. Thủ tướng Golubchenko cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp đoàn, nhấn mạnh sự cảm nhận về quan hệ giữa Belarus và Việt Nam, nhắc lại ấn tượng sâu sắc của chính phủ và nhân dân Belarus đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi Tổng Bí thư thăm Belarus trước đây và coi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người bạn lớn của Belarus. Thủ tướng Golubchenko báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, những cơ hội hợp tác đầu tư giữa hai nước trong các lĩnh vực. Thủ tướng Belarus bày tỏ vui mừng và chúc mừng những thành tựu to lớn và kết quả quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, nhất là triển khai hiệu quả các trọng tâm, chương trình phát triển kinh tế xã hội, nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước. Bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng Roman Golubchenko khẳng định Belarus luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, coi Việt Nam là đối tác hàng đầu của Belarus tại Đông Nam Á. Thủ tướng Roman Golubchenko nhấn mạnh Belarus coi trọng hợp tác giữa các chính đảng của Belarus với Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là kênh quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước. Chia sẻ đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian qua, Thủ tướng Belarus bày tỏ nhất trí với các biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu, trong đó có thúc đẩy quan hệ thương mại. Dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng Thủ tướng Roman Golubchenko cuốn sách xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam.
Chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Khó tới đâu, gỡ tới đó để quý 2 năm 2024 tập trung xây dựng hệ thống bảng lương mới áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với các bộ ngành địa phương tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức sáng nay tại trụ sở chính phủ. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
Đến nay, đã có 20 trên 20 bộ ngành đã ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành. Trong đó, có 15 trên 15 bộ ngành đã ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, cũng đã xây dựng được 840 vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính, 31 vị trí việc làm trong cơ quan trực thuộc chính phủ và 21 vị trí việc làm áp dụng chức danh, chức vụ tương đương. Trong đơn vị sự nghiệp công lập đã xây dựng được 559 vị trí và vị trí cán bộ công chức cấp xã là 17 vị trí. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, các địa phương gặp nhiều khó khăn như thông tư của các bộ ngành không quy định về việc phê duyệt đối với các vị trí việc làm chưa có trong danh mục quy định nhưng thực sự cần thiết và phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. Việc giao chỉ tiêu biên chế và vị trí việc làm chưa gắn với nhau. Theo yêu cầu tinh giản biên chế như hiện nay thì khó khăn trong việc đảm bảo biên chế theo vị trí việc làm. Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng kiến nghị.
Việc xác định cơ cấu ngạch chức danh nghề nghiệp có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý, sử dụng công chức viên chức, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mỗi công chức viên chức. Vì vậy, kính đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, hướng dẫn thống nhất về cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức để thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước. Thứ hai là ngoài các vị trí việc làm do các bộ quản lý ngành lĩnh vực ban hành thì kính đề nghị ban chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và quản lý vị trí việc làm cho phép các địa phương được xây dựng các vị trí việc làm đặc thù phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, đảm bảo nguyên tắc phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan đơn vị theo quy định tại khoản 2 điều 3 nghị định 62 và khoản 1 điều 3 của nghị định 106 của chính phủ.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, trưởng ban chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, yêu cầu các bộ ngành tập trung rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định hướng dẫn vị trí việc làm theo ngành lĩnh vực, bảo đảm tính thống nhất, liên thông, đồng bộ, thực hiện phân cấp mạnh nhất trong xây dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm trong khuôn khổ cho phép của các quy định hiện hành.
Tôi đề nghị là đồng chí đứng đầu địa phương, ngành, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp việc này. Một cái việc nữa mong các đồng chí quan tâm là chúng ta sẽ phấn đấu cho cái chất lượng cao nhất trong những điều kiện cụ thể mà chúng ta đang phải đáp ứng và đảm bảo những nguyên tắc chung và phải có sự linh hoạt nhất định, không cầu toàn. Nhưng đặc biệt là chúng ta không chủ quan và không hời hợt. Bởi vì nếu chúng ta chủ quan hời hợt thì tất cả những hệ lụy của nó chúng ta phải gánh.
Tại trụ sở chính phủ, sáng nay Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có cuộc làm việc với Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Theo thống kê của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, hiện có hơn 300.000 liệt sĩ đang quy tập tại Nghĩa Trang, chưa xác định được danh tính, gần 180.000 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Nhiều hài cốt liệt sĩ đang nằm ở 3.000 Nghĩa Trang còn sai lệch thông tin. Các gia đình liệt sĩ có nguyện vọng tìm kiếm và đưa hài cốt người thân về ngày càng nhiều. Rất cần xã hội hóa, công tác tri ân liệt sĩ, sự kết nối thông tin từ các hội viên trên khắp cả nước đến với thân nhân gia đình liệt sĩ trong từng tỉnh. Do đó, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam đề nghị Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tạo điều kiện lấy mẫu sinh phẩm ở các nghĩa trang để việc giám định gen được thực hiện nhanh chóng. Đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao cũng đã báo cáo thêm về tình hình thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng các phương pháp thực chứng, xét nghiệm gen để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hợp tác với các cơ quan tổ chức nước ngoài phục vụ hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ngày càng cấp bách. Khi chiến tranh lùi xa, nhiều thân nhân liệt sĩ đã cao tuổi, đề nghị hội xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.
Bây giờ có mẫu đây rồi, thì bây giờ là khâu tri tập, giám định, kinh phí. Tôi đề nghị là hội là có những cái kế hoạch cụ thể. Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Quốc phòng. Hàng năm công chí căn cứ vào đề xuất của hội có những việc là công chí giao cái nhiệm vụ cho hội thông qua bố trí ngân sách cho những công việc, có những cái việc là công chí phải trực tiếp phối hợp với hội để làm.
Sau 3 ngày rưỡi làm việc, kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua 35 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao, là cơ sở pháp lý quan trọng, tác động sâu rộng, kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của thủ đô. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, thành phố Hà Nội đề xuất mô hình thành phố trong thủ đô để tạo các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội cho khu vực phía Tây gồm Hòa Lạc, Xuân Mai, phía Bắc gồm Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và dự kiến phía Nam gồm Phú Xuyên, Ứng Hòa. Hình thành các động lực trung tâm phát triển mới của thủ đô Hà Nội. Khu đô thị trung tâm Hà Nội sẽ phục dựng nâng tầm kiến trúc đặc thù phố Pháp gắn liền với các hoạt động kinh tế cốt lõi, trung tâm tài chính, thương mại quốc gia, nghiên cứu khai thác sông Hồng kết hợp với giao thông đường thủy, du lịch, cảng. Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh trình bày đồ án cho biết.
Phát triển thủ đô Hà Nội là thành phố văn hiến, văn minh hiện đại, trở thành trung tâm động lực phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh với khu vực và thế giới. Phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước trong khu vực, thành phố kết nối toàn cầu và có mức sống, chất lượng cuộc sống cao, kinh tế văn hóa xã hội phát triển toàn diện. Xây dựng thủ đô Hà Nội có tổng thể không gian phát triển năng động, hòa nhập, khai thác các giá trị tiềm năng của vùng địa lý, cảnh quan tự nhiên, tri thức, công nghệ và lịch sử văn hóa truyền thống.
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 của thành phố Hà Nội với 24 chỉ tiêu, 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, xác định tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn là 6,5-7%, tập trung đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và các cân đối lớn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm, thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, hoàn thiện luật thủ đô sửa đổi và tổ chức triển khai ngay sau khi được Quốc hội thông qua. Kỳ họp cũng thông qua 2 nghị quyết, thành lập 2 đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố gồm giám sát việc thực hiện kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội và giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, đây là kỳ họp có số lượng nghị quyết được thông qua nhiều nhất từ trước đến nay với 35 nghị quyết.
Cũng chiều nay, kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 họp phiên bế mạc. Kỳ họp đã thông qua 50 nghị quyết, trong đó có nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Theo nghị quyết, học sinh bậc trung học cơ sở sẽ được miễn phí học phí 100%. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi 1.847 tỷ đồng để hỗ trợ học phí, chia sẻ gánh nặng với phụ huynh khi kinh tế khó khăn. Và trước đó sáng nay, kỳ họp họp phiên giám sát về triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội trên địa bàn giai đoạn từ năm 2016-2025. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
Đến quý 3 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có một dự án nhà ở xã hội hoàn thành, tương đương 260 căn, chỉ đạt 1,31% so với chỉ tiêu mà nghị quyết 30 của Hội đồng Nhân dân thành phố đề ra. Do thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, nên trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng khoảng 12.000 căn với tổng mức đầu tư khoảng 11.500 tỷ đồng, tương đương 1,15 triệu m2 sàn, tức là chỉ đạt 46% so với chỉ tiêu của nghị quyết. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết,
giai đoạn 2021-2025, qua giám sát có thể nhận thấy khả năng hoàn thành chỉ tiêu phát triển thêm khoảng 2,5 triệu m2 sàn xây dựng, tương đương 35.000 căn hộ trong giai đoạn này là rất thấp và khó khả thi.
Đại biểu Phạm Thị Thanh Hương đặt vấn đề.
Đề nghị là Ủy ban thành phố cũng thông tin thêm những nội dung liên quan tới việc là sẽ tập trung thực hiện cho những dự án cụ thể nào và giải pháp nào để có thể hoàn thành được. Ít nhất là cái chỉ tiêu mà chúng ta đã dự kiến giảm xuống là còn 1,15 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội.
Ngoài ra, các đại biểu cũng quan tâm một số vấn đề như nghĩa vụ 20% nhà ở xã hội của các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, cần bố trí nguồn ngân sách để tổ chức duy tu dự án nhà ở xã hội, ứng dụng công nghệ trong quản lý để giảm thiểu chi phí nhưng đảm bảo chất lượng, v.v. Phát biểu giải trình tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, quy trình triển khai dự án nhà ở xã hội thời gian qua vướng ngay khâu đầu tiên là quy hoạch.
Vì hiện nay là chúng ta đang tập trung điều chỉnh cái quy hoạch xây dựng của thành phố đến năm 2040, tầm nhìn 2060. Đây là một cái cơ hội để thành phố chúng ta tập trung. Hiện nay đang nỗ lực để triển khai, bắt tay vào điều chỉnh các quy hoạch phân khu để đảm bảo đồng bộ với quy hoạch chung thành phố. Thì các vị trí nhà ở xã hội của cái cơ chế của nghị quyết 98 của khoản 3 điều 6 đối với các khu đất mà đảm bảo điều kiện, cũng như là 88 khu đất mà vừa rồi đã rà soát trong cái báo cáo có nêu thì sẽ tiếp tục được cập nhật để đảm bảo là có phù hợp với quy hoạch, và trên cơ sở quy hoạch đó thì sẽ đảm bảo để triển khai các công việc tiếp theo.
Cũng theo ông Bùi Xuân Cường, thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định 5 nhóm vấn đề vướng mắc cần phải giải quyết, gồm khó khăn của các dự án nhà ở xã hội, trình tự thủ tục thực hiện quy trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, quy trình xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất dưới 10 hectare, thúc đẩy đầu tư công các dự án nhà ở xã hội bằng nguồn ngân sách nhà nước, phân công trách nhiệm theo dõi, giải quyết thủ tục đầu tư các dự án nhà ở xã hội cho các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Một thông tin đáng chú ý đó là đêm qua rạng sáng nay, đường bay trực tiếp của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Perth của Australia chính thức khai trương. Với tần suất 3 chuyến một tuần, đường bay mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giao thương, du lịch và đi lại giữa người dân hai nước. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
Đường bay mới kết nối thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Perth của Australia có tần suất 3 chuyến một tuần, khởi hành trong các ngày thứ 2, thứ 5, thứ 7 từ thành phố Hồ Chí Minh và vào các ngày thứ 3, thứ 6 và chủ nhật từ Perth, khai thác bằng máy bay thân rộng hiện đại. Thời gian bay giữa hai chiều là khoảng 6 giờ bay. Các hành khách cả Australia và Việt Nam trên chuyến bay đầu tiên đều rất hào hứng và phấn khởi.
Hôm nay tôi thực sự rất hạnh phúc khi được là một trong những hành khách có mặt trên chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ thành phố Perth đến thành phố Hồ Chí Minh. Như các bạn biết đấy, hầu hết du khách đều yêu thích các chuyến bay thẳng bởi nó giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt sự mệt mỏi. Họ yêu thích được đến châu Á. Tôi đã bán được rất nhiều tour đi Việt Nam và tôi rất háo hức khi có thể bán thêm nhiều tour cho khách tới Việt Nam.
Hôm nay chuyến bay là
rất đặc biệt, rất là chuyến bay rất là tốt.
Tại vì là sau này có những người Việt sẽ qua đây du lịch rồi làm ăn bên này thì không phải bay qua Singapore hoặc bay qua Mã Lai nữa mà bay thẳng qua bay qua đây luôn, rất là tốt. Chuyến bay ngày hôm nay chỉ có 5:30 thôi, cho nên là rất là ngắn và rất là tiện.
Với đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh Perth, Vietnam Airlines sẽ có tổng cộng 5 đường bay thẳng kết nối giữa hai nước, gồm đường bay từ Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh đến Melbourne, đường bay từ Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh đến Sydney và đường bay thành phố Hồ Chí Minh đến Perth.
Tại Khánh Hòa ngày hôm nay, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối thoại với ngư dân làng chài Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang về nội dung thúc đẩy đồng quản lý vì ngành thủy sản bền vững và có trách nhiệm. Phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung phản ánh.
Buổi đối thoại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hội Thủy sản Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện. Đây là sự kiện đặc biệt khi lần đầu tiên một trưởng ngành trực tiếp đối thoại với các cộng đồng địa phương trong một sự kiện được tổ chức thực tế tại làng chài. Buổi đối thoại được tổ chức ngay tại chỗ neo đậu tàu thuyền của ngư dân tổ dân phố đảo Bích Đầm, nơi người dân sống xa bờ nhất trong vịnh Nha Trang. Làng chài Bích Đầm hình thành từ hơn 300 năm nay, với hơn 200 hộ dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt quy mô nhỏ ven đảo. Mấy năm gần đây, nguồn lợi thủy sản suy giảm, giá cả nhiên liệu tăng cao, việc đánh bắt của người dân địa phương gặp nhiều khó khăn.
Từ thập niên 90 bây giờ là cá nó càng kiện, lý do là tàu thuyền bây giờ người ta đánh vươn khơi nhiều quá. Người ta đánh chặn ở phía ngoài thì mình ở trong đây chỉ con nào chui lọt qua thì nó mới vào đây được. Mà bà con đây thì tàu thuyền nhỏ đánh ven bờ thì làm cái đời sống bà con khó khăn hơn, kinh tế nó thấp hơn, không phát triển được. Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang mình nằm sát đây mình cho nên bà con rất là nghiêm ngặt.
Bây giờ nếu tới những cái điểm đó thì cần cái cơ sở vật chất, đường phải đẹp rồi mình, tại vì con đường mà lên Hải Đăng á nó nhỏ mà nó uốn khúc á, nên phải cần những cái con đường đó. Đình làng phải trùng tu lại đẹp mắt và mắt quan khách. Cũng mong muốn là nhà nước hỗ trợ quan tâm đến đời sống kinh tế của bà con ở làng đảo, mà muốn nâng lên thì phải có điện. Mong muốn ở đây bà con nhất tha thiết nhất là điện.
Đối thoại với ngư dân làng chài Bích Đầm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng năm 2023, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo, nhu cầu tiêu dùng toàn cầu giảm mạnh, trong đó có sản phẩm thủy sản. Ngành thủy sản dự báo vẫn đạt 9,27 triệu tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu thủy sản ước đạt từ 9 tỷ đô la Mỹ đến 10 tỷ đô la Mỹ. Nghề cá biển nước ta cũng đang đối diện với những khó khăn, thách thức trên con đường phát triển một nghề cá bền vững và có trách nhiệm. Thách thức về phục vụ cho cuộc sống của hàng triệu người dân địa phương. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng Bích Đầm là một làng chài có cảnh quan đẹp, người dân chân chất, hiền lành, hiếu khách. Trong bối cảnh hiện nay, người dân cần chuyển đổi từ đánh bắt sang dịch vụ du lịch, bảo tồn gắn với sinh kế, tạo việc làm ổn định. Thông qua du lịch, du khách sẽ đem lại văn minh cho làng chài nhỏ giữa vịnh Nha Trang. Làng chài nhỏ sẽ được thế giới khám phá, du khách trầm trồ, cộng đồng ngư dân nhỏ bé giữa biển khơi, nhưng tạo ra giá trị cho cuộc đời quê hương. Bộ trưởng Lê Minh Hoan đặt câu hỏi tại sao nghề biển chông chênh. Đây là trách nhiệm của cả cộng đồng, nhưng trách nhiệm đầu tiên là tinh thần vươn lên của ngư dân. Đời sống ngư dân thay đổi khi Big Đầm phát triển xanh và bền vững. Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn bà con ngư dân mạnh dạn chuyển từ việc đánh bắt, khai thác sang nghề cá giải trí, phục vụ du khách trải nghiệm thiên nhiên kỳ thú của vịnh Nha Trang.
Chúng ta bảo tồn làm sao để chúng ta không đói mà chúng ta khá giả lên. Không có một cái lý do gì mà chúng ta không thay đổi. Những người ngư dân sẽ không còn chỉ là những người đi biển để khai thác tận diệt. Ngư dân sẽ trở thành những hướng dẫn viên du lịch để thế giới biết rằng ở Việt Nam đó có những người ngư dân ý thức được rằng phải bảo vệ đại dương và chuyển sang nghề làm du lịch, quảng bá cho khách du lịch khắp thế giới. Có một cái Bích Đầm mấy trăm năm đã được giữ gìn, đã được tôn tạo.
Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc có nắng ấm nhưng buổi sáng sương mù xuất hiện khá dày đặc và dự báo sương mù sẽ còn xuất hiện ít nhất trong 2 đến 3 ngày nữa. Thời tiết cuối tuần này ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Đối với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết có mưa nhỏ, ngày trời nắng. Riêng khu vực Nam Bộ, độ ẩm trong những ngày tới giảm thấp, gây hanh khô. Bên cạnh đó, chỉ số tia UV ở khu vực này đạt ngưỡng cao đến rất cao.
Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều, tin chúng tôi mới nhận. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Sệt Thả. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan, giúp tạo động lực đưa hợp tác hai nước phát triển ngày càng sâu rộng thực chất. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Thái Lan đã đón trọng thị, chú đáo và trân trọng chuyển lời tới Thủ tướng Thái Lan lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Việt Nam. Chuyển lời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Thái Lan thăm Việt Nam và đồng chủ trì họp nội các chung lần thứ tư trong năm 2024. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Thái Lan tổ chức bầu cử thành công, bầu ra chính phủ mới. Tin tưởng Thái Lan sẽ thực hiện thành công chiến lược phát triển quốc gia đến năm 2027, tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế quốc tế của Thái Lan. Hai nhà lãnh đạo đánh giá hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan đang phát triển nhanh chóng hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực then chốt, tin cậy gia tăng. Đặc biệt trong ASEAN, Thái Lan giữ vị trí là đối tác thương mại lớn nhất, kim ngạch hai chiều năm 2022 đạt mức kỷ lục gần 22 tỷ đô la Mỹ và nhà đầu tư lớn thứ hai gần 14 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam. Giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân ngày càng sôi động. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, trong đó có chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2022-2027. Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 25 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng, giảm rào cản thương mại. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam vào các lĩnh vực hai bên cùng có lợi. Thủ tướng Thái Lan nhất trí với Chủ tịch Quốc hội về việc hai bên phối hợp chặt chẽ chỉ ra hiệu quả chiến lược ba kết nối trên cơ sở bảo đảm lợi ích chung và cùng thắng. Thúc đẩy hợp tác nhằm duy trì các chuỗi cung ứng hiện có và hình thành các chuỗi cung ứng mới có tính chiến lược, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Kết nối giao thông và cơ sở hạ tầng, tăng thêm tần suất các chuyến bay, mở thêm các đường bay kết nối các địa phương và điểm đến du lịch của hai nước. Tăng cường hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác kinh tế xanh, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng công bằng nhằm thúc đẩy phát triển bền vững.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Chiều nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu một dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở giải Gaza, theo yêu cầu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Tuy nhiên, cơ hội ngừng bắn cho Gaza đến nay là chưa rõ ràng. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Để một nghị quyết được thông qua, cần ít nhất 9 phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết nào của 5 thành viên thường trực gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh. Tuy nhiên, trước khi dự thảo yêu cầu ngừng bắn nhân đạo do các nước Ả Rập và Hồi giáo soạn thảo được đem ra bỏ phiếu hôm nay, Mỹ đã yêu cầu sửa đổi phần lớn nội dung của bản thảo này, song đã không được đáp ứng toàn bộ. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về cơ hội để dự thảo nghị quyết được thông qua. Hơn nữa, Mỹ cũng tuyên bố nước này không ủng hộ bất kỳ hành động nào nữa của Hội đồng Bảo an về Gaza vào thời điểm hiện tại. Hiện một dự thảo nghị quyết khác do Ai Cập soạn thảo về tình hình ở Gaza vẫn đang trong quá trình thương thảo. Dự kiến văn bản này sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào tuần tới. Tuy nhiên, với việc Mỹ và Israel đều giữ quan điểm cho rằng ngừng bắn chỉ khiến phong trào Hamas của Palestine hưởng lợi và chỉ ủng hộ những khoảng dừng nhân đạo để trao đổi con tin, thì một nghị quyết quốc tế được thông qua cũng khó làm Israel ngừng hành động. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm qua cho biết,
chúng tôi chưa tiến gần đến việc ký kết một thỏa thuận khác về việc tạm dừng nhân đạo, và tôi cũng không có tin tức nào để công bố hôm nay về việc trao trả các con tin của chúng tôi hoặc của nhiều quốc gia khác đang bị bắt về Gaza. Chúng tôi vẫn đang cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về các con tin đang bị giam giữ.
Hiện các cuộc giao tranh ác liệt giữa Israel và lực lượng Hamas tập trung ở thành phố lớn thứ hai ở Gaza là Khan Yunis. Theo cơ quan y tế Palestine, chỉ trong ngày hôm qua, cuộc tấn công mới nhất của Israel đã khiến hơn 350 người thiệt mạng và khoảng 1.000 người khác bị thương, hầu hết là dân thường. Một thông tin tích cực hiếm có về tình hình Gaza là Israel đã đồng ý sớm mở lại cửa khẩu Kerem Shalom của nước này nối với Gaza để cho phép đưa hàng viện trợ nhân đạo. Theo Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths, điều này sẽ thúc đẩy các hoạt động nhân đạo nhằm tìm cách tiếp cận nhiều hơn với vùng đất đông dân cư người Palestine, những nơi bị tàn phá nặng nề trong cuộc xung đột đã kéo dài suốt 2 tháng qua.
Với việc kết nạp Bolivia làm thành viên chính thức và ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA với Singapore, Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo của khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur năm nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mặc dù vậy, các bên cũng đã không tìm được tiếng nói chung về đàm phán FTA giữa khối và Liên minh châu Âu, vấn đề vốn được dư luận kỳ vọng tại hội nghị thượng đỉnh lần này. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng thống nước chủ nhà Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cho rằng, mặc dù các bên chưa đạt được tiếng nói chung, tuy nhiên điều này không có nghĩa là đàm phán thỏa thuận thương mại tự do giữa hai bên đi vào bế tắc.
Tôi luôn rất lạc quan và phương châm cá nhân của tôi là không bao giờ bỏ cuộc, vì không có gì chúng ta không thể đạt được. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng đạt được thỏa thuận FTA với Liên minh châu Âu.
Về phía Mercosur, Argentina tuyên bố nước này sẽ không tham gia ký kết thỏa thuận thương mại tự do giữa Mercosur và Liên minh châu Âu vì cho rằng thỏa thuận này sẽ tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp và xuất khẩu nông sản của Argentina. Trong khi đó, đối mặt với việc đàm phán kéo dài triền miên qua hai thập kỷ, Tổng thống Paraguay Santiago Pena cũng cho biết nước này sẽ không ưu tiên thúc đẩy thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh châu Âu mà tập trung vào các đối tác khác. Theo đánh giá của các chuyên gia, cơ hội đạt được thỏa thuận thương mại tự do giữa Mercosur và Liên minh châu Âu đang giảm dần và các cuộc đàm phán có thể sụp đổ hoàn toàn vào mùa hè năm 2024. Vào thời điểm đó, cánh cửa cơ hội sẽ đóng lại khi cuộc bầu cử nghị viện châu Âu đến gần. Trong khi nhiệm kỳ chủ tịch Liên minh châu Âu và Mercosur của Tây Ban Nha và Brazil, những nước ủng hộ thỏa thuận cũng sẽ kết thúc.
Theo Tân Hoa Xã, ngày hôm nay, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp để phân tích và nghiên cứu công tác kinh tế năm 2024. Cuộc họp do Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì.
Tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí rằng chính sách tài khoá chủ động cần được tăng cường một cách phù hợp và cải thiện về chất lượng cũng như hiệu quả, trong khi chính sách tiền tệ thận trọng cần linh hoạt phù hợp, có mục tiêu và hiệu quả. Cuộc họp cũng nhấn mạnh cần phát triển hệ thống công nghiệp hiện đại thông qua đổi mới khoa học và công nghệ, đồng thời cải thiện khả năng chống chịu và an ninh của chuỗi công nghiệp và cung ứng, tăng nhu cầu trong nước và hình thành một chu trình trong đó tiêu dùng và đầu tư thúc đẩy lẫn nhau. Cần đẩy mạnh cải cách trong các lĩnh vực chủ chốt để không ngừng tạo đà vững chắc cho phát triển chất lượng cao.
Trong khi đó, phóng viên Tuấn Đạt thường trú tại Trung Quốc thông tin, dữ liệu chính thức của Trung Quốc cho thấy trong 11 tháng của năm nay, tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga đạt hơn 218 tỷ đô la Mỹ, lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 200 tỷ đô la Mỹ.
Số liệu thống kê do cơ quan hải quan Trung Quốc công bố cho thấy, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023 đạt hơn 218 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga là hơn 100 tỷ đô la Mỹ, tăng 50,3%, và nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga đạt hơn 117 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,8%. Chỉ tính riêng trong tháng 11 vừa qua, kim ngạch thương mại song phương tăng lên 21,5 tỷ đô la Mỹ, lập mức cao mới kể từ khi xung đột giữa Nga-Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022. Theo đánh giá của truyền thông quốc tế, kim ngạch thương mại Trung Quốc và Nga trong 11 tháng của năm nay đã đạt mục tiêu mà hai nước đặt ra trong năm 2019, sớm hơn một năm so với kế hoạch, đồng thời cũng vượt tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước của cả năm 2022. Số lượng hàng hóa của Trung Quốc xuất sang Nga trong tháng 11 tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 10,3 tỷ đô la Mỹ, cao gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng trong tháng 10 là 17%.
Australia ngày hôm nay cho biết đã ký hợp đồng cung cấp vũ khí trị giá 3,16 nghìn tỷ won, tức là 2 tỷ 400 triệu đô la Mỹ với hãng sản xuất vũ khí Hanwha Aerospace của Hàn Quốc.
Theo hợp đồng, hãng sản xuất vũ khí Hanwha của Hàn Quốc sẽ chuyển giao 129 xe chiến đấu bộ binh Redback cho Australia vào năm 2028. Trước đó, Bộ Quốc phòng Australia đã chọn Hanwha làm nhà thầu cho dự án quân sự với tổng trị giá lên tới 4 tỷ 620 triệu đô la Mỹ. Một trong những dự án mua bán quân sự lớn nhất trong lịch sử của quân đội Australia nhằm nâng cấp khả năng phòng thủ tại khu vực Thái Bình Dương.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã phát hiện một số siro ho và hỗn dịch nhiễm độc ở châu Mỹ, Đông Địa Trung Hải, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một số loại thuốc siro có thành phần hoạt tính để điều trị một số tình trạng bệnh lý lại chứa lượng ethylene glycol vượt quá mức cho phép. Hiện WHO chưa ghi nhận trường hợp nào bị tác dụng phụ do các loại thuốc này. Tổ chức này hối thúc các nước tăng cường cảnh giác và kiểm tra sản phẩm do Pharmic Laboratory sản xuất trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022. WHO cho biết tổng cộng có 23 lô sản phẩm của siro Allego. Hiện siro Allego là thuốc duy nhất được phát hiện bên ngoài Pakistan. Theo cảnh báo, nồng độ ethylene glycol trong thuốc dao động từ 0,62 đến 0,82%, cao hơn so với mức cho phép là 0,1%. WHO cảnh báo những sản phẩm không đạt chuẩn này là không an toàn và việc sử dụng các sản phẩm, đặc biệt ở trẻ em, có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong. Hiện Pharmic Laboratory chưa bình luận về thông tin này.
Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần này, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến hành quân đầy khó khăn đến sân hàng đẫy của câu lạc bộ Hà Nội trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2023-2024. Có thể nói, điểm đáng lo ngại nhất của Sông Lam Nghệ An lúc này chính là hàng thủ. Những chấn thương liên tiếp của Hồ Khắc Lương hay lão tướng Nguyễn Trọng Hoàng đã khiến cho hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ đã mỏng lại càng thêm mỏng. Sau 4 trận, hàng thủ của Sông Lam Nghệ An đã để thủng lưới 9 bàn, nhiều nhất tại V-League. Cũng ở vòng 5 V-League 2023-2024, câu lạc bộ Bình Định trở về sân nhà đón tiếp Đông Á Thanh Hóa. Với việc đả bại Hà Nội ở vòng đấu trước, thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy đang rất tự tin và quyết tâm nối dài mạch thắng.
Về cái động lực và cũng như động cơ của đội chúng tôi thì ra sân bất cứ một trận đấu nào đều phấn đấu hết mình và thi đấu hết mình để cống hiến cho câu lạc bộ, cống hiến cho khán giả những trận cầu hay đẹp.
Trên bảng xếp hạng vào lúc này, câu lạc bộ Bình Định đang có 7 điểm. Một chiến thắng trước câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ giúp Bình Định lấy luôn vị trí thứ hai của chính đối thủ. Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa đang gặp vấn đề về lương thưởng, nên tinh thần của các cầu thủ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, dù họ đang thi đấu khá tốt ở mùa giải này. Huấn luyện viên Veliza Popov cho biết.
Tôi vẫn chưa biết sẽ chuẩn bị ra sao ở trận đấu tiếp theo tại Quy Nhơn. Nếu vấn đề ở nội bộ đội bóng không được giải quyết rõ ràng, thậm chí tôi không chắc các cầu thủ có muốn tập luyện tuần này hay không đi nữa. Có khi chúng tôi sẽ tới bãi biển nào đó để thư giãn và không tập tành gì cho tới khi mọi vấn đề được giải quyết. Còn dĩ nhiên khi thi đấu thì cả đội sẽ cố hết sức, bất kể kết quả có ra sao đi chăng nữa.
Sự kiện lớn nhất của làng võ thuật tổng hợp Việt Nam trong năm 2023, Lion Championship 11 sẽ chính thức quay trở lại vào ngày 9 tháng 12. Trong 4 trận tranh đai tâm điểm, thì sự quan tâm rất lớn được dành cho cuộc đối đầu giữa Trần Quốc Toản và Phạm Công Minh ở hạng cân 84kg. Quốc Toản là nhà vô địch hạng cân 85kg tại giải đấu ủ xu các đội mạnh toàn quốc, trong khi Công Minh là Á quân giải ủ xu thế giới. Quốc Toản chia sẻ.
Được gặp và thi đấu với những người anh có thể là thành tích cao ở trong nước và thế giới thì như thế mình cũng rất là hài lòng, cũng rất là vui khi được gặp những người giỏi hơn mình, khi được trải nghiệm và được thi đấu ở trên sàn MMA.
Theo cập nhật mới nhất từ bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông Thế giới, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã tụt một bậc xuống vị trí số 21 thế giới với 48.200 điểm. Nguyên nhân khiến Thùy Linh tụt hạng là do cô không tham dự thêm giải đấu quốc tế nào kể từ sau China Master. Điều này tạo cơ hội cho các đối thủ bám đuổi có thể bứt phá trên bảng xếp hạng. Trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 12, giải xe đạp quốc tế một đường đua hai quốc gia sẽ diễn ra tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Giải đấu thu hút hơn 600 vận động viên đến từ các câu lạc bộ xe đạp, liên đoàn mô tô xe đạp các tỉnh, thành phố của hai nước tham dự.
Dự báo thời tiết. Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Huệ phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.